Rồi bây giờ ta đến một vấn đề mà chắc các anh chị có nhiều ý kiến thì xin đóng góp luôn. Đó là các đặc sủng và đời sống cộng đoàn. Ở đây có một thắc mắc về ơn nói tiếng lạ. Nhưng mà chả nhẽ chỉ có nói tiếng lạ mới là đặc sủng à? Có đặc sủng nào khác nữa không? Nhiều chứ. Khi nói đến các đặc sủng thì ngày hôm nay lập tức là chúng ta liên tưởng đến những phong trào gọi là canh tân đặc sủng, hoặc là phong trào thánh linh. Có một lần tôi đi họp ở Hàn Quốc và về tôi có chia sẻ lại với các anh chị, còn có một phong trào gọi là ngũ tuần Pentecost, chúng ta dịch là lễ hiện xuống đó, cũng là về Chúa Thánh Thần thôi. Thế thì như các anh chị biết là cái phong trào ngũ tuần này nó mới có 100 năm thôi, mà bây giờ trên toàn thế giới là có 600 triệu tín đồ, phát triển nhanh như vậy. Rồi ở trong giáo hội Công giáo chúng ta thì có phong trào canh tân đặc sủng, phong trào thánh linh, và nếu tôi không lầm thì ở Sài Gòn cũng mạnh lắm, cũng có thể có nhiều anh chị trong chúng ta ở đây là thành viên chăng, rất là tốt thôi. Dĩ nhiên là những phong trào này có nhiều điều tốt lắm, nhưng cũng như bao nhiêu sinh hoạt khác trong giáo hội và xã hội, bên cạnh những cái tốt thì cũng có đôi điều mà người ta than phiền. Ví dụ như có vẻ nó hơi lạm dụng quá. Thế thì bây giờ cách tốt nhất là không phải mình nói ý kiến riêng của mình, mà mình trở về với nguồn thánh kinh đây này. Nào thế bây giờ chúng ta tập trung vào chương 12 nhé. Chương 12 thì dài lắm, bây giờ ta cứ đi từng đoạn một, các anh chị đừng có sốt ruột. Bây giờ để nói về các đặc sủng á, thì trước hết là mình cần nắm một vài nguyên tắc, để rồi từ nguyên tắc đó mình có thể áp dụng vào những trường hợp cụ thể, riêng biệt. Thế bây giờ các anh chị đọc dùm chương 12 từ câu thứ 4 cho đến hết câu thứ 7, xem là Thánh Phaolô nói gì, nhắn nhủ gì với chúng ta. Có nhiều đặc sủng khác nhau,
nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.
Vâng, thì cái câu này cho chúng ta nguyên tắc rất là quan trọng. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng mà chỉ có một thần khí, chỉ có một Thiên Chúa thôi. Nguyên tắc thứ nhất, một nguồn gốc, chỉ có một Thiên Chúa, một Thánh Thần, cội nguồn của tất cả các đặc sủng trong giáo hội. Nguyên tắc thứ hai, những đặc sủng trong giáo hội dù có khác nhau thế nào đi nữa, chỉ cùng một mục đích. Mục đích đó là gì? Là ích chung. Là ích chung, chứ không phải là ích riêng. Thánh Phaolô đưa ra những trường hợp cụ thể, người thì được ơn khôn ngoan, người thì được ơn hiểu biết, người thì được thần khí ban cho lòng tin, người thì được đặc sủng để chữa bệnh, đặt tay. Nhiều đặc sủng khác nhau lắm. Nhưng mà ta cứ giữ vững nguyên tắc này. Thứ nhất, đặc sủng nào đi nữa thì cũng là ơn ban của một Thiên Chúa, một Thánh Thần. Và thứ hai, đặc sủng nào đi nữa thì cũng là để nhằm phục vụ ích chung, chứ không phải cho cá nhân mình. Thế bây giờ ta dựa vào nguyên tắc đấy mà suy nghĩ coi. Tôi tự hào là bởi vì Chúa Thánh Thần ban cho tôi đặc sủng đặt tay chữa lành cho các bệnh nhân. Nhưng mà tôi thi hành cái đặc sủng đó nhằm cái gì? Nhằm cho mọi người khen tôi, bảo trời ơi cái ông này ông đạo đức quá cho nên Chúa hoạt động ở ông. Hay là tôi nhằm ích chung, có nghĩa là ích lợi của chính giáo hội. Bây giờ tôi tự hào là tôi được Chúa Thánh Thần ban cho ơn nói tiếng lạ. Nhưng mà khi tôi nói tiếng lạ thì tôi nhằm mục đích gì? Tôi có nhằm ích lợi của cộng đoàn không? Hay là để tỏ cho mọi người khác biết rằng là Chúa Thánh Thần đang hoạt động ở trong tao đây này. Rồi không chừng nếu mà chỉ nuôi cái ý tưởng đó thì Chúa Thánh Thần chả tác động, mình nói tiếng lạ. Cho nên cái nguyên tắc này là quan trọng lắm. Đặc sủng nào thì cũng chỉ có một Chúa thôi. Và đặc sủng nào thì cũng phải nhắm phục vụ ích chung. Ta đừng quên cái điều đấy. Và khi Thánh Phaolô đưa ra nguyên tắc này rồi thì đấy cũng là tiền đề. Ngài nói về ích chung mà. Thì từ đó Ngài mới trình bày cho chúng ta về giáo hội. Ở đây Phaolô trình bày một nền thần học về giáo hội mà sau này ở thế kỷ 20 Đức Giáo Hoàng Pio XII là người giúp cho chúng ta ý thức lại. Tức là nói đến giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Thế bây giờ các anh chị giữ hai nguyên tắc này trong đầu nhé. Mà cụ thể là nguyên tắc thứ hai là vì ích chung. Rồi chúng ta đi tiếp này sang cái phần mà Thánh Phaolô nói về giáo hội như là một thân mình. Câu 12 và câu 13, chúng ta chỉ cần đọc hai câu đó thôi. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một,
nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta đều là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần duy nhất.
Trong một thân thể thì ai trong lớp này cũng có kinh nghiệm hết, bởi vì thân thể là của mình đấy này. Thì đương nhiên là có nhiều chi thể rồi. Và mỗi một chi thể nó không hiện hữu biệt lập, mà nó phải hiện hữu trong mối tương tác với các chi thể khác. Chứ còn nếu mà nó hiện hữu biệt lập thì nó làm ăn được cái gì? Chẳng hạn cái ngón tay cái này, nếu mà nó hiện hữu biệt lập với lại bộ não thì làm sao mà nó cử động được? Mà giả như nó có gắn với bộ não nhưng mà nó không kết nối với cả bàn tay này thì nó làm ăn được cái gì? Cái chuyện ai cũng thấy thôi. Và Thánh Phaolô dùng hình ảnh đó để nói với chúng ta về thân mình Chúa Kitô. Anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Nếu mình ý thức như vậy thì mình không thể nào sống trong giáo hội mà mình lại tự tách mình ra khỏi mối hiệp thông với Chúa Kitô và với những anh chị em khác. Đây cũng là điều để có thể trả lời cho những ai đưa ra lập luận là tôi giữ đạo tại tâm. Nghe thì hấp dẫn, nhưng mà không biết nó có đúng không. Đạo tại tâm cho nên là chỉ biết có Chúa thôi, nhưng mà không biết anh chị em mình là ai cả, tách biệt với họ. Và tương tự như vậy, mỗi một người là một bộ phận trong thân mình Chúa Kitô, và mỗi một người có thể Chúa ban cho một đặc sủng nào đấy, nhưng mục đích không phải là để thực hiện cái đặc sủng đó một cách biệt lập, mà là trong sự tương tác với những đặc sủng khác để phục vụ cả thân mình, để phục vụ cả thân mình. Cho nên nếu chúng ta đọc tiếp ở câu 27 cho đến hết câu 30 thì ta sẽ thấy Thánh Phaolô áp dụng ra làm sao. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận.
Trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn ngoài phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ? Ai cũng là thầy dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ? Ai cũng được ơn chữa bệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ? Ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao?
Rất nhiều đặc sủng. Nhưng mà đấy, Thánh Phaolô nói, chả nhẽ toàn thân mình này chỉ có răng thôi. Nếu mà toàn thân mình mà chỉ có răng thì nó ra con người không?
Không.
Sao ra người được? Tương tự như vậy, chả nhẽ cả cái cộng đoàn hội thánh thì ai cũng nói tiếng lạ cả. Nhưng mà trong bản văn này tôi xin các anh chị lưu ý hai điều. Khi mà Thánh Phaolô liệt kê ra đó, trong hội thánh Thiên Chúa đã đặt một số người, thì thứ nhất đối với Ngài là gì?
Tông đồ.
Là tông đồ. Đấy. Ngày hôm nay các đấng kế vị các thánh tông đồ là ai vậy? Các giám mục. Kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng, nhưng mà kế vị các tông đồ là các giám mục, còn linh mục là cộng tác với giám mục. Giám mục mới là người có chức linh mục tròn đầy. Thứ hai Thánh Phaolô kể ra là các ngôn sứ. Rồi thứ ba là các thầy dạy. Sau đó mới đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng thế này thế khác. Đấy. Thế nếu mà Ngài kể ra là thứ nhất là các tông đồ, vậy thì ngày hôm nay chúng mình sống ở trong giáo hội đó, mà mình tự hào rằng tôi được đặc sủng này, đặc sủng kia, và mình phớt lờ giám mục của mình, ông bảo gì mặc kệ ông. Thế liệu có ổn không?
Không.
Đấy, tôi đặt câu hỏi và tự các anh chị biết câu trả lời. Chúa đã đặt các giám mục kế vị các tông đồ, mà Thánh Phaolô nói rõ thứ nhất đầu tiên. Đấy là một ghi nhận xin quan tâm. Một ghi nhận thứ hai này, các anh chị có để ý là Thánh Phaolô kể hết nha, nào tông đồ, nào ngôn sứ, nào thầy dạy, nào làm phép lạ, nào chữa bệnh này, nào quản trị này, và nói các thứ tiếng lạ. Như vậy cái việc mà nói các thứ tiếng lạ là đầu hết hay là cuối hết?
Cuối.
Là cuối hết. Các nhà chú giải Thánh Kinh nói với chúng ta rằng lúc bấy giờ trong cộng đoàn tín hữu Cô-rinh-tô, người ta có khuynh hướng đề cao ơn nói tiếng lại, coi như là cao nhất. Ở đây ông Thánh Phaolô ông ấy cho xuống hàng thấp nhất. Và ở phía sau này này, chúng ta sẽ thấy, ta mở chương 14 á, câu 22, Thánh Phaolô viết như thế này: vì thế các tiếng lạ được dùng làm dấu hiệu, không phải cho những người tin,
mà cho những kẻ không tin. Còn lời ngôn sứ thì không phải là cho những kẻ không tin, mà cho những người tin.
Vậy giả như cả cộng đoàn họp lại mọi nơi, và mọi người đều nói các tiếng lạ, mà khi đó có người ngoài cuộc hay người không tin đi vào, thì họ chẳng bảo là anh em điên sao? Còn nếu mọi người đều nói tiên tri, mà có người không tin hoặc người ngoài cuộc đi vào, người đó sẽ thấy mình bị mọi người khiển trách, mọi người xét xử. Những điều bí ẩn trong lòng người đó sẽ bị lộ, và như thế người đó sẽ sắp mình xuống mà thờ lại Thiên Chúa, tuyên bố rằng hẳn thật Thiên Chúa ở giữa anh em.
Ngài nói rất là thẳng thắn. Ngày hôm nay mà chúng ta đọc câu này, mình còn thấy là quá thẳng, huống gì là thời đó. Giả như cả cộng đoàn đang họp ở một nơi mà mọi người đều nói các tiếng lạ, thế thì khi lúc bây giờ có một người ngoài cuộc hay người không tin người ta đi vào, thì họ chẳng bảo là anh em điên à? Thánh Phaolô nói rất là thực tế. Có nghĩa là mình phải đặt cái câu hỏi: vậy thì tôi lãnh nhận cái đặc xung đó để làm gì? Để cho nó thỏa mãn cái nhu cầu tâm lý của tôi, hay là để tôi phục vụ ích chung? Cái đặc sủng đó có thực sự nó đem lại lợi ích cho cộng đoàn hội thánh không? Sáng nay tôi đi họp, lúc ăn cơm thì Đức Hồng Y mới nói nửa đùa nửa thật. Ngài bảo ngài sang bên Úc ấy mà chứng kiến một cái cảnh vì Đức Mẹ chảy dầu mà cái cộng đoàn đó nó chia ra làm 5 nhánh. Thế thì khi mà ồn ào vì chuyện Đức Mẹ chảy dầu thì người thì nhất định bảo rằng đúng 100%, người khác thì bảo mê tín dị đoan, thì đã mất 2 nhánh rồi. Thế rồi đến khi cha xứ không có điều hành cho nó ổn thỏa được, rồi đến tai Đức Giám Mục. Thế Đức Giám Mục mới quyết định là thôi tạm đóng cửa nhà thờ, thì lại thêm 2 cái nhánh nữa là 4. Tức là người thì chống giám mục, người thì ủng hộ giám mục. Rồi cuối cùng thêm cái nhánh thứ 5 nữa. Bây giờ mình thử đặt cái câu hỏi: vậy thì cái lòng kính mến Đức Mẹ nơi mình đem đến sự hiệp nhất và bình an, hay là sự chia rẽ? Mình phải tự hỏi rằng là mình lãnh nhận đặc sủng là ân huệ của Thánh Thần đó là để xây dựng ích chung hay là phá vỡ ích chung? Nguyên tắc đây này. Cho nên ngay từ đầu là tôi nhấn mạnh những nguyên tắc này. Cứ dựa vào cái nguyên tắc đó để mà suy nghĩ, để mà xét mình, để mà làm việc. Thánh Phaolô không có phản đối cái ơn nói tiếng lạ hiểu như là đặc sủng của Chúa ban. Thưa anh em hãy khao khát ơn nói tiên tri và đừng ngăn cấm nói các tiếng lạ, nhưng hãy làm mọi sự cách trang nghiêm và có trật tự. Thế lúc nãy tôi nói với các anh chị 2 ghi nhận. Thứ nhất là Thánh Phaolô đặt các tông đồ lên trên, và ngày hôm nay chúng ta hiểu đó là các giám mục. Mình phải biết vâng lời. Bây giờ ai cũng tự hào mình là có đặc sủng của Chúa Thánh Thần, mình nói tiếng lạ, mình đặt tay, mình chữa bệnh, ai cũng tự hào là như vậy. Thế bây giờ tôi xin hỏi các anh chị,
Vậy chúng ta có cái chuẩn mực nào để xác định đây thực sự là ân huệ của Thánh Thần không? Hay là do tác động của ma quỷ? Chúng ta có cái chuẩn mực nào để xác định không? Nếu chúng ta không có một chuẩn mực nào để xác định mà hoàn toàn chỉ hành động theo tính chủ quan của mình thì cả cái cộng đoàn đấy là nó nát bấy hết. Lúc đấy mình phải thấy vai trò của các tông đồ, vai trò của các giám mục mà Chúa đã đặt lên để điều hành giáo phận chứ. Mình phải tin là Chúa Thánh Thần hoạt động ở trong hội thánh, Chúa Thánh Thần hướng dẫn các ngài để các ngài phục vụ xã hội chứ. Chứ không thể nào mà chỉ dựa vào cái tình cảm chủ quan của mình mà thôi. Sở dĩ tôi đặt cái câu hỏi là liệu đây có phải là ân huệ của Thánh Thần không hay là tác động của ma quỷ? Là bởi vì chính Thánh Phaolô nói với chúng ta về sự biện phân các thần khí. Phải biện phân. Phải phân định xem đâu là đúng, đâu là sai. Và sau này Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói đến phong trào canh tân đặc sủng, ngài cũng nhắc lại chuyện đấy. Thế cho nên tôi không biết là người gửi thắc mắc đây có cảm thấy là nó được làm sáng tỏ phần nào hay không. Nhưng mà mục đích của tôi không chỉ trả lời cái thắc mắc này, mà mục đích là để chúng ta hiểu chính bản văn Thánh Phaolô hướng dẫn chúng ta với những nguyên tắc rất cụ thể để mình dựa vào đó mà suy nghĩ, mà phân định trong đời sống thực tế của mình.